Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Meritocracy Trap của Daniel Markovich là một cuốn sách phi hư cấu về kinh tế xã hội, luật và bất bình đẳng ở nước Mỹ hiện đại. Xuất bản năm 2019, cuốn sách phản biện trực diện niềm tin phổ biến rằng xã hội càng dựa vào tài năng và nỗ lực cá nhân thì càng công bằng. Markovich lập luận rằng, trong thực tế, chủ nghĩa trọng dụng nhân tài đã biến thành một cơ chế tái sản xuất đặc quyền. Khi gia đình giàu có dùng giáo dục, mạng lưới quan hệ và nguồn lực văn hóa để giữ lợi thế cho con cái họ, từ đó, tầng lớp trung lưu bị thu hẹp, cơ hội thăng tiến trở nên khó với tới, còn chính giới tinh hoa cũng bị cuốn vào vòng xoáy học hành, cạnh tranh và làm việc kiệt sức. Mục đích của sách không chỉ là phê phán một lý tưởng mà còn là giải thích vì sao lý tưởng đó, khi vận hành ở quy mô xã hội, lại tạo ra bất bình đẳng sâu hơn và làm méo mó cả đời sống lao động lẫn đời sống gia đình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chủ nghĩa trọng dụng nhân tài không còn là lời hứa công bằng, mà thành hệ thống tái tạo đặc quyền. Luận điểm trung tâm của sách là chủ nghĩa trọng dụng nhân tài không hề trung lập như người ta vẫn nghĩ. Về mặt lý thuyết, ai có năng lực và cố gắng hơn thì sẽ tiến xa hơn. Nhưng Markovich cho rằng khi hệ thống này chín muồi, nó không mở rộng cơ hội mà lại biến thành một dạng quý tộc mới, nơi thành tích học tập và chứng chỉ thay cho huyết thống. Người giàu có thể mua những điều kiện tốt hơn từ sớm, từ trường học, luyện thi, môi trường phát triển cho đến các cơ hội thực tập và quan hệ xã hội. Nhờ vậy, cạnh tranh bề ngoài có vẻ mở, nhưng thực chất đã bị nghiêng từ đầu. Điểm đáng chú ý là tác giả không chỉ nói về bất công đầu ra, mà nhấn mạnh bất công ngay từ đầu vào. Khi xã hội tin rằng kết quả là hoàn toàn xứng đáng, nó dễ bỏ qua các rào cản cấu trúc đã định hình kết quả ấy. Vì thế, meritocracy theo nghĩa hiện đại không còn là lời hứa bình đẳng cơ hội mà trở thành ngôn ngữ hợp thức hóa chênh lệch giai tầng. Thứ hai, giáo dục tinh hoa trở thành cỗ máy, tích lũy lợi thế cho gia đình giàu. Một phần rất quan trọng của cuốn sách là cách Markovich phân tích vai trò của giáo dục trong việc duy trì bất bình đẳng. Ông cho rằng giáo dục cao cấp đã phình to cả về quy mô lẫn mức độ chọn lọc, khiến bằng cấp ngày càng trở thành tấm vé phân loại xã hội. Vấn đề không chỉ nằm ở việc học nhiều hơn, mà là cuộc đua giáo dục ngày càng đắt đỏ, kéo dài và phụ thuộc mạnh vào nguồn lực gia đình. Trẻ em nhà giàu được đầu tư từ sớm, được rèn theo đúng các chuẩn mực mà những trường đại học hàng đầu và thị trường lao động tinh hoa đang thưởng cho. Hệ quả là giáo dục không còn chủ yếu là công cụ nâng đỡ tầng lớp dưới đi lên, mà trở thành bộ lọc để giữ chặt khoảng cách giữa các tầng lớp. Markovich cũng chỉ ra rằng khi mọi người đều phải theo đuổi những trình độ ngày càng cao để giữ vị trí tương đương, thì giá trị của giáo dục đối với đa số không tăng lên theo nghĩa xã hội, mà chủ yếu làm tăng chi phí cạnh tranh. Nói cách khác, giáo dục được dùng để phân tầng nhiều hơn là để giải phóng. Thứ ba, thị trường lao động thưởng cho kiểu vốn con người của người giàu, khiến tầng lớp trung lưu bị ép xuống. Sách lập luận rằng bất bình đẳng không chỉ xuất phát từ trường học mà còn được khuếch đại trong thị trường lao động. Markovich cho rằng nền kinh tế hiện đại ngày càng ưu ái những công việc và quy trình sản xuất, đòi hỏi kiểu đào tạo phức tạp, dài hơi và mang tính tinh luyện mà con cái tầng lớp giàu có dễ tiếp cận hơn. Điều này tạo ra một vòng phản hồi, nơi thành quả giáo dục cao cấp được chuyển hóa thành thu nhập và địa vị cao, rồi tiếp tục tài trợ cho thế hệ kế tiếp. Trong khi đó, người thuộc tầng lớp trung lưu phải cạnh tranh ở những vị trí ngày càng bấp bênh, dễ bị thay thế hoặc bị ép xuống các công việc có ít bảo đảm hơn. Điểm sâu sắc của lập luận là tầng lớp trung lưu không chỉ bị bỏ lại phía sau, mà còn bị kéo vào cuộc đua mà họ khó thắng về mặt cấu. Họ bị yêu cầu phải đầu tư nhiều hơn vào giáo dục, kỹ năng và thời gian, nhưng phần thưởng nhận lại không tương xứng. Như vậy, thị trường lao động không đơn thuần phản ánh năng lực, mà đang định hình lại năng lực nào được coi là đáng giá và ai có đủ điều kiện để trở thành người đáng giá ấy. Thứ tư, ngay cả người thắng cuộc cũng bị trói vào làm việc quá độ, áp lực thành tích và đời sống, gia đình bị nghề nghiệp hóa. Một đóng góp đáng chú ý của cuốn sách là nó không chỉ nhìn thấy tổn thất ở người thua cuộc. Markovich cho rằng giới tinh hoa cũng bị mắc kẹt trong chính hệ thống mà họ hưởng lợi. Để duy trì vị thế, họ phải lao động với cường độ rất cao, biến thời gian sống thành thời gian đầu tư cho hiệu suất. Công việc không còn là một phần của đời sống mà trở thành trung tâm tổ chức mọi thứ khác, từ giáo dục con cái đến cấu trúc gia đình và thậm chí cả việc tiêu dùng. Tác giả mô tả một thế giới nơi cha mẹ phải đóng vai huấn luyện viên, trẻ em được nuôi như dự án đầu tư, còn hôn nhân và gia đình chịu áp lực từ nhịp cạnh tranh nghề nghiệp. Điều này khiến tầng lớp trên phải trả giá bằng căng thẳng, thiếu thời gian nhàn rỗi và sự nghèo nàn của đời sống Ngoài công việc, luận điểm này làm sách khác với nhiều tác phẩm chỉ nói về đặc quyền của người giàu. Markowitz muốn cho thấy đây không phải là một hệ thống có người thắng hoàn toàn, mà là một trật tự xã hội tiêu hao cả kẻ thắng lẫn người thua, chỉ ở những cách khác nhau. Cuối cùng, cuốn sách kêu gọi nhìn lại công bằng xã hội bằng cải cách cơ cấu, không đổ lỗi cá nhân. Về mặt thực tiễn, The Meritocracy Trap không dừng ở phê phán đạo đức, mà hướng người đọc tới câu hỏi nên thay đổi gì trong cấu trúc xã hội. Markowitz bác bỏ thói quen đổ lỗi cho cá nhân thất bại, vì trong một hệ thống bị thiết kế để tích lũy lợi thế cho số ít, thất bại thường phản ánh rào cản cơ cấu hơn là thiếu cố gắng. Từ đó, cuốn sách buộc người đọc suy nghĩ lại về cách phân phối cơ hội, về vai trò của giáo dục công, về tiêu chuẩn tuyển dụng và về việc một xã hội nên tưởng thưởng điều gì. Điểm mạnh của sách là nó kết hợp phân tích luật học, kinh tế và xã hội học để tạo ra một bức tranh liên ngành, dễ thấy nhưng không đơn giản hóa. Chính vì thế, sách phù hợp với độc giả quan tâm đến bất bình đẳng, chính sách giáo dục, quản trị công và cả những người đang cảm thấy mình bị cuốn vào cuộc đua thành tích. Tác phẩm không hứa đưa ra một công thức ngắn gọn, nhưng giúp người đọc hiểu rõ vì sao việc chỉ ca ngợi chăm chỉ và tài năng là không đủ để giải thích công bằng trong xã hội hiện nay. Kết luận, The Meritocracy Trap phù hợp nhất với những ai muốn hiểu bất bình đẳng ở Mỹ không chỉ như một vấn đề thu nhập, mà như một cấu trúc xã hội ăn sâu vào giáo dục, lao động và gia đình. Sinh viên, nhà nghiên cứu, người làm chính sách, giáo viên, phụ huynh và độc giả quan tâm đến công bằng xã hội đều có thể nhận được nhiều giá trị từ cuốn sách này. Về mặt trí tuệ, sách giúp người đọc thấy rõ cách một lý tưởng vốn được xem là tích cực có thể biến thành cơ chế loại. Về mặt thực tiễn, nó cung cấp ngôn ngữ và khung phân tích để nhìn lại việc tuyển sinh, tuyển dụng, đào tạo và đầu tư cho trẻ em. Điểm khiến sách nổi bật so với nhiều sách về bất bình đẳng là Markowitz không chỉ nói về người nghèo bị bỏ lại, mà còn phân tích vì sao cả giới tinh hoa cũng bị tổn thương bởi cuộc đua thành tích. Chính sự kết hợp giữa phê phán đạo đức, phân tích cấu trúc và góc nhìn về cái giá của sự thành công làm cho cuốn sách có sức nặng riêng trong dòng sách viết về bất bình đẳng và tầng lớp trung lưu. Nếu bạn muốn ủng hộ Daniel Markowitz, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!